Trang 9. Kiến thức cần thiết. Chương 1. Về sức khỏe. Câu 1. Lớn nhanh nhất ở tuổi nào? Hỏi. Xin cho chúng em biết, từ tuổi nhỏ đến khi thành người lớn, thì vào khi nào cơ thể phát triển nhanh nhất về chiều cao? Đáp. Chưa có thống kê lớn nào ở nước ta về vấn đề các em quan tâm. Ở Nhật Bản, có một nghiên cứu tiến hành trên sinh viên, mở ngoặc 103 nữ và 110 nam, đóng ngoặc, cho thấy ở con gái 8 tuổi và con trai 11 tuổi, có bước ngoặt về phát triển chiều cao cho đến 15 tuổi ở nữ và 17 tuổi ở nam thì tốc độ giảm, chỉ cao thêm chưa đầy 1cm trên năm. Số liệu trên là của nước ngoài, nhưng các em có thể tham khảo vận dụng cho bản thân và gia đình để có một chế độ ăn uống và rèn luyện thể lực thích hợp trong bước ngoặt quan trọng đó. Câu 2. Có nên đi nghỉ mát hàng năm? Hỏi. Hai con của chúng tôi ngoan và học giỏi. Hè nào các cháu cũng đòi đi nghỉ mát, nhưng chúng tôi quá bận nên không đi được. Vừa rồi, bị bà chị ở Mỹ về xài xẻ cho một trận về chuyện đó. Đáp, hai bạn không bị mắng oan đâu. Các bạn đã bỏ mất những dịp tốt cho các cháu được tiếp xúc với thiên nhiên, hít thở không khí trong lành xa nơi đô hội. Bỏ mất những dịp tốt để củng cố thêm tình nghĩa giữa vợ chồng, giữa con cái với bố mẹ. Bỏ mất những dịp tốt để gần gũi mọi người. Từ đó củng cố thêm lòng nhân ái cho mình và cho các con. Ngoài một số điều trên, đi nghỉ mát rất có lợi cho sức khỏe. Một nghiên cứu tại Hoa Kỳ tiến hành trên 13.000 người có nguy cơ bị bệnh tim trong thời gian 9 năm đã phát hiện ra rằng so với những người chỉ nghỉ ngơi tại nhà, thì những người hàng năm đi nghỉ mát đều đặn giảm nguy cơ tử vong 17%. Qua đó, các nhà khoa học Mỹ nhận định nghỉ mát là dịp thoát ra khỏi stress, mở ngoặc, căng ép thần kinh, đóng ngoặc, dành được nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè trong môi trường mới đầy hấp dẫn. Câu 3. Sống lâu có di truyền không? Hỏi. Đặc điểm sống lâu có di truyền không? Ông nội tôi, ba tôi đều sống trên 80. Liệu chúng tôi có thừa hưởng được điều đó? Đáp. Nhiều thống kê khoa học cho thấy, trong một số dòng họ có những thế hệ sống lâu liên tiếp, đồng thời gần như cùng có các đặc điểm là điều độ về mọi mặt, ăn nhiều rau, quả, không hút thuốc, không nghiện rượu, ưa hoạt động, sống nơi thoáng đãng, vân vân. Các nhà khoa học Canada đã tìm ra một gen SOD1 của người mà họ cho là có vai trò bảo vệ cơ thể chống lại hiện tượng oxy hóa. Họ đưa gen này vào tế bào thần kinh của một loài ruồi nhỏ và thấy những con ruồi này sống lâu gần gấp rưỡi bình thường. Thí nghiệm trên đang được tiếp tục cải tiến để một ngày nào đó có thể ứng dụng cho con người nhằm kéo dài tuổi thọ. Vậy là các thành viên trong gia đình bạn có cơ sở để hy vọng sống lâu với điều kiện là biết giữ gìn cho cuộc sống an toàn. Câu 4. Đi bộ đều đặn giúp sống lâu. Hỏi. Ở khu phố chúng tôi có một cặp vợ chồng viên chức đã về hưu, cao tuổi, vẫn khỏe mạnh. Họ cho biết 10 năm về trước đã bán xe đạp để đi bộ đến cơ quan nhằm rèn luyện thể lực và hiện họ vẫn nghiện đi bộ. Xin cho biết đi bộ nhiều có lợi ích gì? Đáp. Cách đây chừng 20 năm, ở Hà Nội và một số thành phố khác có phong trào đi bộ trong viên chức, nhất là lứa tuổi 45-50. Họ tính toán chính xác, đi bộ thông dong, đến cơ quan rất đúng giờ, tan tầm cũng đi bộ về nhà. Có lẽ họ chỉ thấy đi bộ làm người khỏe ra, hoạt bát, yêu đời. Thế thôi, vì khoa học ngày đó chưa thấy được gì hơn. Phải chờ đến đầu năm 1998, một công trình nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về vấn đề này do Trường Đại học Helsinki, Phần Lan tiến hành suốt 19 năm trên 16.000 anh chị em song sinh đã cho thấy tác dụng kéo dài tuổi thọ của việc đi bộ. Ở những người mỗi tháng đi bộ, bước đều chân 6 lần, mỗi lần nửa giờ, tỷ lệ tử vong chỉ bằng non một nửa so với những người không đi bộ. Và hiện tượng này không phụ thuộc vào yếu tố di truyền. Riêng với nữ giới, thì đầu năm 1999 đã công bố kết quả một nghiên cứu của Na Uy tiến hành trên 25.624 phụ nữ cho biết là ở những chị em mỗi tuần vận động thể lực tối thiểu 4 giờ, dù chỉ là đi bộ, thì tỷ lệ ung thư vú giảm 37%. Và một nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy ở những chị em có vận động thể lực, tỷ lệ ung thư vú giảm 60%. Câu 5. Thêm một lợi ích của đi bộ. Hỏi: các bác sĩ khuyên người mập như chúng em phải ăn ít đi và vận động nhiều. Em không biết chơi thể thao thì tính sao đây? Đáp: A. Các em nhớ là đã rút bớt khẩu phần ăn thì đừng có việc đói bụng mà tăng cường ăn vặt. Nếu không, chỉ hoài công. Và chú ý điều chỉnh để không cho xuống cân quá nhanh, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và kết quả học tập. Mỗi tháng trời cứ cho xuống đều 1 ký là tốt rồi, không vội được đâu. B. Trường hợp em, tốt nhất là đi bộ thường xuyên, với cách thức như sau. Mở ngoặc, đã được rút ra từ một nghiên cứu của Mỹ tiến hành trên 2.000 người mập phì, với kết quả giảm cân ít nhất 13 ký sau 1 năm. Đóng ngoặc. Mỗi ngày đi bộ đúng 45 phút. Với vận tốc đúng 6 km/h, không được chậm hơn vì không tác dụng và không được nhanh hơn vì gây mệt nhọc vô ích. Nếu không tiến hành được một lúc thì chia ra làm 3 lần trong ngày, mỗi lần 15 phút, cũng với tốc độ trên. Câu 6. Tuổi thọ trung bình trong thế kỷ 21. Hỏi: với những thành tựu kỳ diệu của khoa học, có đúng là con người sẽ dễ dàng sống hơn 100 tuổi trong thế kỷ 21? Đáp: đầu năm 2001, nhà khoa học Mỹ chuyên nghiên cứu thống kê S.J. Honsansky đã căn cứ vào thực tế trong 10 năm, từ 1985 đến 1995, mà kết luận rằng nhân loại muốn có tuổi thọ trung bình là 100, thì phải giảm được 85% tử vong thuộc mọi lứa tuổi, ngay cả trong những nước đã có tỷ lệ tử vong thấp. Theo ông, trừ khi có một cuộc cách mạng sinh y học thực sự, nhân loại giỏi lắm là đạt 85 tuổi trung bình, mở ngoặc 88 tuổi ở nữ và 82 tuổi ở nam, đóng ngoặc trong thế kỷ 21. Mức tuổi trên sẽ đạt được ở Pháp vào năm 2033, ở Nhật năm 2035, còn Hoa Kỳ thì phải sang năm 2182. Đầu năm 2003, nhà nghiên cứu Pháp M. Hosenberger dựa trên kết quả của liệu pháp gen làm chuột sống lâu thêm 50% thời gian mà không gây bất cứ hậu quả gì tiêu cực, đã tỏ ra lạc quan hơn khi ông cho rằng tuổi thọ sẽ tăng dần và đến cuối thế kỷ 21, nhân loại sẽ có thuốc trường sinh. Câu 7. Hít thở khói thuốc lá có việc gì không? Hỏi: khói thuốc lá có hại cho người xung quanh đến mức nào mà cấm không được hút thuốc nơi công cộng, chỗ làm việc? Đáp: 1. Từ thập niên 1970, các bác sĩ nhi khoa nghiên cứu ảnh hưởng độc hại của môi trường nhiễm khói thuốc lá đối với trẻ em, đã thấy rằng những trẻ sống chung với người nghiện coi như bị sông khói thuốc triền miên, thường mắc các bệnh đường hô hấp như viêm họng, viêm quản phế viêm, hen suyễn, vân vân, phải nằm viện, chức năng hô hấp suy yếu và chậm phát triển. Năm 1981, lần đầu tiên các nhà khoa học công bố những kết quả nghiên cứu cho thấy sự xuất hiện ung thư phổi ở những trẻ em phải thường xuyên hít thở không khí nhiễm khói thuốc lá. Nhiều nước trên thế giới đã ban hành lệnh cấm bán thuốc lá cho trẻ em. Thậm chí, có nước dám từ bỏ nguồn lợi to lớn do thuốc lá mang lại, thôi trồng và chế biến thuốc lá. Năm 1977, tại Mỹ có một vụ kiện độc đáo. Một công chức làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội Baltimore thường bị chảy nước mắt, ói mửa, có lần bị xung huyết phổi. Anh ta cho rằng mình nhiễm phải khói thuốc lá do các đồng nghiệp thường xuyên phả ra nơi công sở. Bèn làm đơn khiếu nại tới cơ quan pháp luật. Ủy ban Hòa giải Liên bang của Hoa Kỳ xác nhận người này có lý và quyết định bồi thường cho anh mỗi tháng $1,400. Năm 1986, hai bản tường trình tại Hoa Kỳ, một của Bộ Y tế, một của Viện Hàn Lâm Khoa học, dựa trên kết quả của 12 công trình nghiên cứu về vấn đề này, đã kết luận rằng việc thường xuyên hít thở không khí nhiễm khói thuốc lá của người khác có thể dẫn đến ung thư phổi ở những người không hút. Tuy nhiên, điều quyết đoán nói trên chưa thực sự có sức thuyết phục vì chỉ mới thống kê được chưa đầy 1.000 bệnh nhân. Từ đó đã có hơn 16 công trình nghiên cứu tiến hành trên 2.768 bệnh nhân nữa được công bố. Qua đó, người ta thấy rằng nhận định năm 1986 của các nhà khoa học là đúng. Chính quyền Mỹ đã chính thức xác định không khí nhiễm khói thuốc lá tại nơi làm việc là nguyên nhân gây ung thư phổi cho những người không hút phải hoạt động trong môi trường đó. Về sau, tại phương Tây đã diễn ra một số vụ kiện lớn về thuốc lá. Năm 1991, một số hãng thuốc lá lớn của Mỹ bị 60.000 tiếp viên hàng không kiện tập thể đòi bồi thường $5 tỷ vì tuy họ không hút nhưng phải thường xuyên hít thở khói thuốc lá của các hãng này trong khi làm nhiệm vụ nên bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Đến năm 1997, các hãng bị kiện đã phải bồi thường $300 triệu. Cũng năm 1997, một vụ kiện tập thể khác do 500.000 người nghiện tại bang Florida, Hoa Kỳ tiến hành đòi các nhà sản xuất thuốc lá bồi thường $200 tỷ. Theo kết quả của một cuộc điều tra trong 5 năm liền trên 5.000 người hơn 48 tuổi được công bố vào tháng 2 1998, người ta thấy rằng chẳng những ở những người nghiện mà cả ở người phải thường xuyên hít thở không khí chứa khói thuốc lá, nguy cơ giảm thính lực, mở ngoặc, tai bị nghển ngãn đóng ngoặc tăng 70%. Đầu năm 1999, một hãng thuốc lá nổi tiếng ở phương Tây phải bồi thường $80 triệu cho gia đình một bệnh nhân chết vì ung thư phổi sau khi hút thuốc lá của hãng này trong 40 năm liền. 2. Thưa các bạn, không nói đến không khí nhiễm khói thuốc lá trong các gia đình do một vài thành viên nghiện hút phả ra cho người thân hít thở đều đều. Phải chăng vì đây là gia đình nơi không cần chấp hành lệnh cấm thuốc lá nơi công cộng? Có lẽ vì các bạn chưa biết rằng, trong 16 nghiên cứu bổ sung nói trên, có 10 công trình chuyên theo dõi những trường hợp phụ nữ không hút nhưng chồng họ lại nghiện thuốc lá với tỷ lệ nguy cơ bị ung thư phổi bằng 35% của chồng. Nói gọn là, chồng nguy cơ 3, vợ nguy cơ 1. Một nghiên cứu của Úc công bố tháng 5 1999 cho thấy rằng những người không nghiện nhưng thường xuyên phải hít thở khói thuốc lá của người khác ở nơi làm việc, trong gia đình, nhất là giữa vợ chồng, bị chứng đột quỵ cao gấp đôi người bình thường. Câu 8. Thuốc lá đối với thanh thiếu niên. Hỏi: anh hai em là học sinh xuất sắc lớp 11. Các thầy cô tin rằng ảnh sau này sẽ thành đạt. Nhưng em rất lo vì ảnh xài mỗi ngày tới hơn một gói thuốc lá. Mở ngoặc, ảnh hút trộm ba mẹ, bắt em đi mua nên em biết, đóng ngoặc. Em phải làm gì bây giờ? Đáp: à, trước tiên em hãy bảo anh là hút thuốc lá dễ bị nguy cơ ung thư, mở ngoặc, phổi, thực quản, tụy, bàng quang, thận, cổ tử cung, vân vân, đóng ngoặc, và bệnh tim mạch, viêm động mạch, viêm phế quản mãn tính. Nếu anh xì một cái và nói, biết rồi khổ lắm, nói mãi, ung thư hay bệnh tim cũng phải vài chục năm nữa, còn hút bây giờ vẫn khỏe vô tư, Thì em hãy cho anh ấy biết thông tin sốt dẻo sau đây vừa được đăng trên tạp chí của Hiệp hội Y học Hoa Kỳ. Một nghiên cứu trên 700 thiếu niên bước sang tuổi thanh niên cho thấy những em nghiện thuốc lá nặng từ nhỏ đều hay mắc chứng âu lo, tinh thần bất ổn hay sợ hãi vô cớ và ngại tiếp xúc với đám đông, thậm chí bị trầm cảm. Nguyên nhân do chất nicotine tác động tiêu cực lên hệ thần kinh trung ương. Một kết quả nghiên cứu trên hơn 300 học sinh Mỹ bắt đầu hút năm 13 tuổi, công bố vào quý 3 năm 2002, đã khiến các bậc phụ huynh sững sờ. Trong số các em sống lệ thuộc vào thuốc lá, có 40% trường hợp nghiện ngay sau khi hút lần đầu và 50% trường hợp bị nghiện mặc dù chỉ hút mỗi tuần có 2 điếu. Nghe vậy, chắc anh sẽ nghĩ lại, bởi vì nếu bị trầm cảm thì làm sao học hành tốt được? Nếu cứ âu lo sợ hãi thì còn gì là thoải mái? Nếu ngại tiếp xúc thì đâu còn những chuyến đi picnic thú vị. B. Nếu anh vẫn thế thì em đừng mua giùm thuốc lá nữa. C. Nếu anh tự đi mua, em hãy mách ba mẹ. Mất lòng trước, được lòng sau. Anh có thể giận em, nhưng rồi sẽ biết ơn em. Còn nếu em cứ đồng lõa như hiện giờ, là làm hại sự nghiệp của anh mình. Câu 9. Thai phụ hút thuốc lá gây hại gì cho con? Hỏi. Chị dâu cháu còn trẻ, nhưng nghiện thuốc lá nặng từ lâu. Cháu muốn hỏi, đàn bà nghiện thuốc lá sinh con có bị gì không? Đáp. Ngoài chuyện con cái phải hít thở thứ không khí pha khói thuốc lá trong gia đình, từ lúc lọt lòng cho tới khi biết bắt chước mẹ, cũng phì phèo thuốc lá. Để rồi cùng với mẹ, chờ đón nguy cơ bị ung thư phổi và bệnh tim mạch. Còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều, vẫn đang được các nhà khoa học tiếp tục làm sáng tỏ. Đó là, liệu người mẹ nghiện thuốc lá có đẻ ra những đứa con bình thường như mọi người? Một nghiên cứu năm 1992 trên 5.996 nam giới tại Phần Lan cho thấy, thai phụ hút thuốc lá trong những tháng cuối của thai kỳ, thì về sau các cậu ấm thường hay vi phạm pháp luật, cũng như có tính manh động và thiếu khả năng tập trung tư tưởng. Đầu năm 1999, người ta công bố kết quả của một công trình khác. Dựa vào số 4.169 nam giới, sinh từ năm 1959 đến năm 1961 tại thủ đô Đan Mạch, đã từng có vấn đề với cảnh sát cho tới độ tuổi 34. Các nhà nghiên cứu đã thấy, so với những người mà mẹ không hút thuốc trong 3 tháng trước khi sinh ra họ, thì những người mẹ có hút 20 điếu một ngày có tỷ lệ bị bắt vì những tội nhẹ gấp 1,6 lần, vì tội bạo hành gấp 2 lần, có khả năng phạm tội suốt đời gấp 1,8 lần. Theo nghiên cứu lớn tiến hành độc lập tại hai quốc gia khác nhau trên đây, người ta không thấy tác động của yếu tố giàu nghèo cũng như tuổi đời và sức khỏe của người cha. Nếu thím của em chưa nghe ra, thì có lẽ vài số liệu sau đây có thể giúp bà sớm tỉnh ngộ. Cuối năm 1998 tại Mỹ, đã công bố kết quả của một công trình nghiên cứu trên 50 trẻ sơ sinh. Nếu thai phụ hút thuốc lá trong thời gian mang thai, thì tỷ lệ chất nicotine trong nước tiểu đầu tiên của đứa con cũng y hệt như của mẹ. Tháng 5 1999, một thống kê ở Pháp cho thấy nữ nghiện thuốc lá thường gặp rắc rối khi thai nghén, dễ bị ung thư cổ tử cung và bệnh tim mạch. Cuối năm 2000, một thống kê gồm non 4 triệu hồ sơ ở Mỹ cho thấy thai phụ hút thuốc lá thường sinh con bị hở hàm ếch, mở mặt, sứt môi, đóng mặt, dù hàng ngày chỉ hút từ 1 đến 10 điếu. Tháng 5 2001, một nghiên cứu ở Anh Quốc phát hiện ra rằng ở người nghiện thuốc lá thì gen mang tên NMP1 mở ngoặc phụ trách việc tổng hợp ra loại men chuyên phá hủy collagen là chất tạo tính chuyên giãn cho da, đóng ngoặc bị kích hoạt mạnh mẽ. Do NMP1 bị kích hoạt, da người nghiện thuốc lá sớm nhăn nheo vì biểu bì và chân bì bị lão hóa trước tuổi. Câu 10. Họ đã cho vào thuốc lá những chất gì? Hỏi, Hai chúng em đang học lớp 12, nghiện thuốc lá từ nhỏ, nhưng đã thôi hẳn được hơn 3 năm. Gần đây, nghe mấy cô chú bàn tán chuyện, các hãng thuốc lá vừa bị tố cáo vì lâu nay bí mật cho vào thuốc lá tới 600 chất độc hại, mà lạnh toát cả người. Đáp: 1. Đúng là các nhà sản xuất thuốc lá Hoa Kỳ lại bị tố cáo một lần nữa. ICRF, một tổ chức chống ung thư có uy tín của Mỹ, Hiệp hội chúng thuốc lá Anh, ASH, và chính quyền bang Massachusetts đã soạn thảo và công bố một bản báo cáo cho thấy, trong vòng 30 năm nay, từ khi có quy định bắt buộc phải lắp bộ lọc vào đầu điếu thuốc lá, để nhờ đó giảm lượng nicotine được người hút hấp thu, các nhà sản xuất thuốc lá lo rằng liều nicotine thấp sẽ không đủ để làm cho người nghiện lệ thuộc vào chất độc này như trước. Lợi dụng việc được phép thêm vào thuốc lá một số chất để làm dịu vị, họ sử dụng một số chất làm cho nicotine khuếch tán nhanh vào não và tác động ngay lên các tế bào thần kinh. Họ thêm các muối ammonium vào, ra vẻ như để làm cho điếu thuốc lá có vị dịu hơn. Nhưng trên thực tế, tác dụng chính của muối ammonium là biến nicotine thành nicotine kiềm, một dạng dễ bay hơi hơn, có thể lên tới não chỉ sau vài giây. Việc thêm đường vào thuốc lá cũng được chấp nhận, coi như để bù vào chỗ thiếu hụt chất thơm do lọc bớt chất hắc ín. Nhưng trên thực tế, chất acetaldehyde dẫn xuất phát sinh từ việc đốt cháy chất đường, làm cho người nghiện trở thành lệ thuộc hơn vào nicotine. Cacao được thêm vào để làm dịu vị chát của khói thuốc lá. Nhưng trên thực tế, cacao làm giảm phế quản, giúp nicotine đi vào phổi dễ hơn qua tác động của chất theobromine chứa trong cacao. 2. Không phải như các em nghe nói là họ bí mật cho vào thuốc lá tới 600 chất độc hại. Mở ngoặc, nếu vậy thì họ đã phải vào tù mọt gông. Đóng ngoặc. Mà bản báo cáo nói trên nhắc đến một danh mục dài tới 600 chất được phép thêm vào thuốc lá, trong khi các cơ quan hữu trách không biết rõ tác dụng thực của các chất này. Đã vậy, lại không có một phòng thí nghiệm độc lập nào để thẩm tra một cách khách quan. Câu 11. Ảo tưởng về thuốc lá không nicotine. Hỏi: Nghe nói đã sản xuất được thuốc lá không nicotine, có đúng không? Được vậy thì dân nghiện thuốc chúng tôi đỡ lo bệnh tật biết mấy. Đáp: Hãng thuốc lá Vector Group của Hoa Kỳ vừa được cấp giấy phép bán ra thị trường một loại thuốc lá đã biến đổi gen mang tên Omnifree, hầu như không chứa nicotine, mà theo họ, người hút sẽ không phụ thuộc vào chất này, do đó có thể dễ dàng bỏ thuốc. Mới nghe tưởng là một cuộc cách mạng làm cho dân nghiện thuốc lá phấn chấn không còn lo chết non, còn những ai đang tập tệ hút thì yên trí đốt tiền mà không sợ ghiền vì bỏ hút dễ ợt. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Trong thập niên 1950, đã từng xuất hiện thuốc lá không nicotine, mở ngoặc, xử lý bằng cách nhúng vào amoniac để tẩy rửa, đóng ngoặc, mà đại diện là thuốc lá điếu Gauloise, màu xanh của Pháp. Nhưng chỉ ít lâu sau, thuốc lá này đã rơi vào quên lãng, vì hút vào chỉ thấy có hơi nóng và mùi rơm khô, không mê nổi. Trong điếu thuốc lá ngày nay, các nhà sản xuất thêm vào nhiều phụ gia khác. Do đó, ngoài chất nicotine, người nghiện còn phụ thuộc vào các phụ gia tạo mùi vị này và rất khó bỏ nghiện. Thuốc lá chuyển gen chứa ít nicotine thì người nghiện phụ thuộc chất này phải hút nhiều hơn mới đã, sẽ tốn thêm nhiều tiền và nguy hại hơn là sẽ dễ gặp nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn. Vì sao vậy? Theo nhận định của các nhà khoa học, trong đó có giáo sư G.P. Tassin thuộc Viện Nghiên cứu Inserm của Pháp và giáo sư G. Lacry, nhà nghiên cứu về thuốc lá, thì thuốc lá không nicotine vẫn tỏa khói, vẫn chứa oxit carbon và các chất hắc ín không kém thuốc lá thường, nghĩa là vẫn chứa đầy đủ các nguy cơ gây ung thư. Có khi nguy cơ còn lớn hơn do người nghiện sẽ hút một lượng thuốc nhiều hơn. Câu 12. Liệu có cai được thuốc lá Hỏi: Ba em có sức khỏe, làm nghề thợ mộc kiếm được khá tiền, nhưng lại hút thuốc lá dữ quá. Đã cai mấy lần đỡ nhưng rồi nghiện lại. Có cách gì cai tốt giúp ba em để tránh ung thư phổi? Đáp: Một, nhiều người nghiện tuy biết thuốc lá nguy hại cũng cai hút vài ba lần nhưng cuối cùng vẫn hút lại. Phương Tây có các thuốc cai thuốc lá dạng uống, dạng cao dán để thuốc ngấm qua da, làm cho người cai nghiện không có cảm giác khó chịu. Và đấy cũng chỉ là chất nicotine mà thôi. Nhớ rằng nếu tiến hành cai nghiện, sẽ phải trải qua hai giai đoạn tiếp nối nhau. Trong giai đoạn mới bỏ hút, mở ngoặc khoảng 3-4 tháng, đóng ngoặc, người cai nghiện bị lệ thuộc mạnh vào thể chất. Do đó, phải cần đến sự hỗ trợ của nicotine. Chính trong giai đoạn này, người nào quyết tâm cao sẽ có điều kiện tìm ra những hoạt động có lợi để bỏ hẳn hút. Sang giai đoạn củng cố, người cai không còn lệ thuộc, nhưng vẫn cần có ý chí để xa lánh những cám dỗ có thể làm nghiện lại. Các nhà khoa học đã khám phá ra tác dụng cai nghiện của một loại thuốc lâu nay vẫn dùng để trị chứng trầm cảm. Đó là chất bupropion, tên thương mại là Zipan. Bupropion ngăn chặn hiện tượng tái hấp thu dopamine là nguồn gốc của sự lệ thuộc vào nicotine. Khi phối hợp bupropion với chất nicotine, kết quả cai nghiện tăng gấp rưỡi so với dùng nicotine đơn thuần. Úc và Mỹ đang cho sử dụng biện pháp phối hợp này. Hy vọng một ngày không xa, thuốc có thể có mặt ở nước ta, nhưng cũng nên biết rằng kết quả cai thuốc của nó chỉ là 60%, bởi vì số 40% còn lại là những người cai thuốc thiếu nghị lực. 2. Nếu ba em có quyết tâm, thì hãy thử lại một lần nữa với biện pháp nào trước đây đã giúp mình sắp bỏ được thuốc lá. Lần này hãy cương quyết xa lánh những môi trường hút hít. Má em nên làm một ít mứt gừng thật ngon để ông nhấm nháp khi buồn miệng, và má sẽ phấn khởi thêm khi thấy ba bỏ được thói quen nghiện cà phê khá tốn tiền như trong thư em đã tỏ ra lo ngại. Em nên nhắc thêm ba, nhiều người nghiện lâu năm đã bỏ hẳn được thuốc lá mà không tốn một xu, vì họ có quyết tâm cao. Câu 13. Tập võ, tập xiếc có hại gì không? Hỏi: Có phải khi tập võ hay tập xiếc sẽ bị ảnh hưởng đến buồng trứng, đến tinh hoàn, làm cho không có con? Đáp: Bản thân em hoặc bạn trai của em muốn học võ hay chọn ngành xiếc, xin cứ yên trí. Nhiều gia đình nghệ sĩ xiếc hoặc võ sư trong cả nước vẫn đang phải hết sức cố gắng để khỏi vượt quá chỉ tiêu tối đa 2 con đấy. Chú ý khi đánh võ, nam giới đừng để đấu thủ nện trúng của quý. Và khi luyện các tiết mục xiếc, cả nam lẫn nữ đều phải tuân thủ các quy tắc an toàn, không để xảy ra điều gì nguy hiểm cho tính mạng nói chung và cho bộ máy sinh sản nói riêng. Câu 14. Nhất thiết phải khởi động. Hỏi: Trước khi làm các động tác thể dục thể thao, có nhất thiết phải khởi động không? Mở ngoặc, em không khởi động mà chẳng việc gì, đóng ngoặc. Đáp: Chắc em chỉ làm những động tác không nặng lắm, nên đã không bị tổn thương dây chằng, thậm chí tổn thương cơ bắp. Mở ngoặc, có vận động viên chơi tennis, chỉ một lần vội vàng không khởi động, ngay cú nhảy đầu tiên để vụt bóng, đã bị chảy máu bên trong cẳng chân do tổn thương một số thớ cơ bắp, không bước được nữa, phải chữa chạy đủ cách mấy tháng trời mới đỡ đau và đỡ sưng nề. Đóng ngoặc, em chớ chủ quan, nếu không thì đi đêm có ngày gặp ma. Ngoài việc làm cho các cơ và dây chằng từ chỗ đang nghỉ ngơi quen dần với cường độ hoạt động cao, các động tác khởi động còn giúp cho hệ hô hấp và hệ tuần hoàn quen dần với mức đáp ứng cao về sau, không bị rơi vào trạng thái thay đổi. Mở ngoặc, nhịp thở và nhịp tim nhờ khởi động mà tăng dần dần. Đóng ngoặc, em cần nhớ thêm, ngay sau khi tập xong, không được đứng lại hoặc ngồi, trái lại phải bước đi. Khi nhịp thở trở lại bình thường, mới ngồi nghỉ, Và nếu khát thì uống từ từ một lượng nước vừa phải. Mở ngoặc, ngựa vừa ra khỏi cuộc đua xong đang thở phì phò mà bắt đứng lại ngay là có thể quỵ tại chỗ. Đóng ngoặc. Câu 15. Tại sao như vậy? Hỏi. Tại sao sau khi ngồi xổm làm việc gì, lúc đứng lên em hay chóng mặt? Sau vài giây thì hết. Em đi khám, thì ông thầy Lang cho biết bị bệnh thận. Có đúng vậy không và cách chữa ra sao? Đáp. Hãy quan sát người phương Tây khi họ có việc gì đó phải ngồi xuống đất. Bao giờ họ cũng thẳng lưng, giữ tư thế một chân co, một chân duỗi thay phiên nhau. Hoặc hai gót chân cùng nhón lên, giữ cho hai đầu gối hơi nhấp nhõm như lò xo. Nghĩa là vẫn vận động, máu vẫn lưu thông. Tuy nhiên ít khi họ dùng tư thế gò bó đó. Còn tư thế ngồi xổm của ta, mở ngoặc, bó gối bất động trước ngực, cong lưng lại, đóng ngoặc, gây cản trở lưu thông máu từ hai chi dưới trở về tim. Hiện tượng chóng mặt trong vài giây của em có thể giải thích như sau. Trong tư thế ngồi xổm, tuy tổng lượng máu lưu thông bị giảm, mở ngoặc, do máu ứ lại ở hai chi dưới, đóng ngoặc, nhưng tim vẫn đảm bảo được đủ máu cho não vì áp lực cột máu đã giảm do giảm chiều cao. Nhưng lúc ta đột ngột đứng lên thì áp lực cột máu tăng vọt đột ngột. Tim chưa kịp đối phó, không cung cấp kịp đủ máu ngay cho não, khiến não rơi vào tình trạng thiếu máu nhẹ nhất thời mà ta cảm nhận qua dấu hiệu chóng mặt, xây xẩm mặt mày, thậm chí người chao đảo muốn ngã. Ngay sau đó, nhanh hay chậm tùy trường hợp, tim lại thích ứng và coi như không có chuyện gì xảy ra. Mở ngoặc. Em có thể kiểm chứng giải thích trên đây bằng cách ngồi xổm trên giường một lúc, rồi không đứng lên mà nằm duỗi chân. Em sẽ không thấy chóng mặt do áp lực cột máu chẳng những không tăng mà còn giảm xuống khi nằm. Đóng ngoặc. Như vậy, ta thấy tư thế ngồi xổm tuy cổ truyền thật nhưng lại thiếu khoa học và có hại. Em có thể bắt chước người phương Tây trong tư thế này. Tốt hơn hết là dùng ghế thấp để khỏi bị các ông lang vườn phán là bị bệnh thận. Câu 16. Khiêng vác nặng hại cột sống. Hỏi, cháu là con trai, 17 tuổi. Bố mẹ, anh chị, cháu và cả cháu phải thường xuyên khiêng những bao hàng nặng từ 50 đến 75 kg. Hiện cả nhà cháu ai cũng kêu đau lưng, cháu thì đi khám bác sĩ nghi là có bệnh thận. Xin cho biết, khiêng vác nặng như vậy, có đúng là dễ mắc bệnh thận không? Đáp. Khiêng vác nặng như vậy rất có hại cho cột sống và khối cơ ở vùng lưng, nhất là với tuổi đang lớn như cháu. Gia đình cháu nên bàn nhau tự tạo ra hoặc sắm một dụng cụ chuyên chở tại chỗ. Mở ngoặc. Như kiểu của hành khách tại sân bay, đóng ngoặc, không tốn kém mấy đâu. Chắc chắn chuyện đau lưng của gia đình cháu là do mang vác nặng. Chẩn đoán bị bệnh thận nơi cháu là thiếu cơ sở, không thấy cháu nói là có các triệu chứng bệnh của bộ máy tiết niệu. Cho nên thận của cháu không việc gì đâu. Mở ngoặc, nếu bị sỏi thận hoặc sỏi niệu quản thì chụp X-quang hay siêu thăm sẽ thấy hình sỏi. Nếu bị viêm cầu thận thì trong nước tiểu sẽ có trụ hình hạt. Đóng ngoặc. Câu 17. Chỉ có thổi ngạt và xoa bóp tim. Hỏi, chúng em sắp được đi trại hè vùng biển, phần đông không biết bơi. Nếu chẳng may có ai bị chết đuối thì xử trí cách sao? Đáp, nếu ban tổ chức trại hè quản lý tốt, có đủ các biện pháp dự phòng và các em biết vâng lời, thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện chết đuối. Nhưng các em cũng cần nắm được phương pháp cứu chữa để phòng xa. Ngay sau khi người chết đuối được vớt lên, ta phải hết sức nhanh chóng làm mấy thao tác sau đây. Dốc ngược đầu và xốc mạnh. Vỗ mạnh vào lưng, giúp cho nước trong phổi ọc hết ra. Ngay sau đó, đặt nạn nhân lên một nền cứng như ván thuyền, sân hay nền nhà, vân vân, đầu nghiêng hẳn sang một bên, mở ngoặc để ngăn không cho gốc lưỡi tuột về phía sau làm tắc đường thở. Đóng ngoặc, lau nhanh cát hoặc giải trong mũi miệng, lấy răng giả ra nếu có, mở ngoặc để khỏi rơi vào khí quản, đóng ngoặc, và thực hiện hai động tác căn bản là thổi ngạt, mở ngoặc, thổi thực sự chứ không phải chỉ hà hơi, đóng ngoặc, và xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Tùy theo số người tham gia cứu chữa mà cách tiến hành có khác chút ít. Trong ba tình huống sau, tình huống 1, chỉ có một người cứu chữa. Quỳ phía đầu của nạn nhân, hai bàn tay chồng lên nhau, mở ngoặc để đủ khỏe, đóng ngoặc, đè thật mạnh vào cuối xương ức, làm cho xương ức lún xuống dưới tay mình, xong nhấc tay lên ngay, mở ngoặc, vùng này nằm trước tim, xương sườn toàn bằng sụn, nên khi nó lún xuống thì tim bị bóp và sẽ đẩy máu đi. Khi ta nhấc tay, tim lại nở ra và thu nhận máu, chờ tay ta đè tiếp, đóng ngoặc. Thao tác 10 lần liền với tần số khoảng 90 lần trên phút. Ngay sau đó, bản thân phải ráng thở vào hết sức, mở ngoặc để cho phổi mình chứa một lượng không khí gấp đôi bình thường, đóng ngoặc, rồi vẫn giữ cho đầu nạn nhân nghiêng sang bên. Tay ta bóp cho miệng nạn nhân khép lại. Còn mồm ta ngậm lấy mũi mà thổi thật sâu, thật mạnh. Mở ngoặc, kinh nghiệm cho thấy ngậm vào mũi để thổi dễ hơn là ngậm vào miệng. Đóng ngoặc, sao cho ngực nạn nhân phồng lên hạ xuống. Thổi xong thì để miệng nạn nhân há, lưỡi kéo ra ngoài cho không khí tự động trở ra. Thao tác như vậy 5 lần liên tiếp, với tần số khoảng 25 lần trên phút, và lần nào cũng phải ráng hít vào thật sâu. Mở ngoặc, trường hợp nạn nhân bé hơn mình nhiều, có thể bịt mũi nạn nhân lại để thổi vào mồm, đóng ngoặc. Khẩn trương xen kẽ hai thao tác này không ngưng nghỉ. Nếu thấy có giải, phải nhanh chóng lau sạch trước mỗi lần để thổi, để đường thở được thông, nhưng không để mất thời gian. Chỉ có một người cứu chữa như thế này thật vất vả, nhưng tối cần thiết, bởi vì não bộ chỉ thiếu oxy khoảng 5-6 phút là sẽ chết vĩnh viễn. Nạn nhân sẽ không còn tri giác. Tình huống 2, có hai người cứu chữa. Một quỳ bên trái đối mặt với nạn nhân, xoa bóp tim. Một quỳ ở phía đầu, tiến hành thổi ngạt. Tình huống 3, có 3 người trở lên cứu chữa. Người thứ 3 nâng cao hai chi dưới, giúp máu dễ trở về tim. Người thứ 4 mở miệng nạn nhân và kéo lưỡi ra vào lúc thở ra. Những người khác quan sát cách làm để sẵn sàng thay thế. Phương pháp thổi ngạt kết hợp với xoa bóp tim này được đúc kết trong một hội nghị quốc tế năm 1960 và trong gần 40 năm qua, nó đã cứu được rất nhiều người bị ngừng tim, ngừng thở do các nguyên nhân khác nhau. Ngày nay, phương pháp này được hỗ trợ thêm về phương tiện, dụng cụ, mở ngoặc, máy thở bóp tay, máy hô hấp nhân tạo, máy khởi động nhịp tim, v.v. đóng ngoặc, nhưng kết quả cuối cùng vẫn luôn luôn tùy thuộc vào 5-6 phút đầu tiên quý giá đó. Việc cứu chữa phải kiên trì, liên tục ngay cả trong khi vận chuyển nạn nhân tới trung tâm hồi sức và vẫn có hy vọng cứu sống do chỗ nhiệt độ thấp của nước đã giúp kéo dài thêm thời gian chịu đựng của vỏ não, nhất là với trẻ nhỏ. Mở ngoặc, tuổi này có phản xạ khép kín dây thanh đới, ngăn không để nước tràn vào phổi, cho nên cháu bé không chết đuối mà chỉ bị ngạt thở, và não ở tuổi này có khả năng thích ứng cao. Do đó có khi trẻ chìm trong nước suốt 2 giờ vẫn cứu sống được và sau đó phát triển bình thường. Đóng ngoặc. Câu 18. Mũi đốt. Hỏi, tại sao mùa xuân lắm mũi? Khi bị mũi đốt, cháu thấy nổi lên một nốt bằng hạt bưởi đỏ lừ, khoảng vài giờ sau thì tan. Như vậy da có bị ảnh hưởng không? Đáp, không cứ gì mùa xuân, hễ tiết trời hết lạnh là mũi sinh sản nhanh và hoạt động mạnh. Khi mũi đốt, nó phóng ra chất làm giãn mạch và làm cho máu chậm đông. Chỗ bị đốt sưng, ngứa là do huyết tương thoát khỏi thành mạch, thâm nhập vào các mô ở vùng đó. Phải một thời gian sau thì các mô này mới xử lý hết hậu quả. và nói chung không còn dấu vết gì. Nếu mũi mang vi khuẩn độc, sẽ có hiện tượng nhiễm khuẩn cấp như sưng nề tại chỗ, sốt, thậm chí mưng mủ. Chắc cháu đã biết mũi vằn còn truyền sốt xuất huyết, viêm não B Nhật Bản và mũi Anofen truyền sốt rét. Cho nên, về đêm, trong khi ăn cơm, xem TV, nghe đài, học hành, vân vân, cả gia đình nên dùng chung hương mũi hoặc bôi riêng kem chống mũi lên những vùng da để ngỏ, mở ngoặc, mặt, cổ, tai, bàn chân, vân vân, đóng ngoặc. Khi dùng kem, nhớ đừng bỏ sót một vùng nhỏ nào, bởi vì bọn mũi sẽ tranh nhau đổ bộ vào vùng an toàn. Nếu cháu thường xuyên học khuya, thì nên thu xếp ngồi trong màn. Để bớt mũi, nhà ở phải có nhiều ánh sáng vào, loại bỏ bớt những vật dụng ở gầm giường, gầm bàn, vân vân. Về chiều, mở toang tất cả cửa. Mở ngoặc, mũi đực cái giao hoang vào lúc nhá nhem tối, đóng ngoặc và lên đèn muộn. Sau khi đóng kín cửa hoặc hạ các mành xuống, mở ngoặc, mành chống mũi rất tốt, đóng ngoặc, phát quang cây bụi xung quanh nhà, trong xóm động viên nhau cùng làm thì kết quả tốt hơn. Câu 19. Nên cởi trần hay mặc áo? Hỏi, trời nóng nên ở trần hay mặc quần cọc, áo lót? Đáp, một số khá đông có thói quen ở trần thường xuyên vào mùa nóng, một số khác dù trời nóng đến đâu cũng quần áo chỉnh tề. Đó là do thói quen, nhưng nếu phân tích khoa học, em sẽ thấy bên nào lợi hơn. 1. Càng ngày nhân loại càng sợ tác dụng có hại của tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời. Trước hết là đối với làn da. Chưa nói đến chuyện phồng rộp da do phơi nắng nhiều. Nếu cứ ra nắng thường xuyên, các tế bào da sẽ chóng già lão. Em vào thành phố Hồ Chí Minh mà xem, phần đông người đẹp của thành phố này ra đường đều trùm mặt bằng đủ thứ mạng, không còn biết được họ đẹp đến mức nào, và đeo găng dài lên giữa cánh tay. Họ phải làm như vậy để trốn ông mặt trời mới mong trẻ được lâu. 2. Mặc quần áo, nhất là bằng vải bông, thì mồ hôi thấm ướt sẽ bay hơi từ từ, làm hạ nhiệt độ tại chỗ, tạo mát. Quần áo che chắn ánh nắng, côn trùng, bụi bặm, kể cả bụi hóa chất, vân vân. Mặc quần áo thì có điều phiền hà là phải năng tắm giặt. Không nhàn hạ bằng những người mặc áo da, nhưng khi có ai đến nhà, khỏi phải chạy vội đi, mặc vô, hoặc cứ xuề xòa ở trần, phơi cả rốn ra tiếp khách. Câu 20. Kem chống nắng không bảo vệ được da. Hỏi, vụ hè này gia đình chúng em sẽ về quê ở miền Duyên Hải. Xin cho biết nên dùng loại kem chống nắng nào để có thể phơi nắng được lâu lâu? Đáp. 1. Ánh nắng mặt trời có 3 loại tia tử ngoại là UVC, UVB và UVA. Trong đó tia UVC gây hại nhiều nhất cho cơ thể, nhưng đã được tầng ozone ngăn lại nên không tới được trái đất. Tia UVB thì 2/3 bị chặn đứng, chỉ còn lại 1/3, trong đó có 10% sẽ xuyên qua biểu bì của làn da trần để đi sâu vào chân bì. Còn UVA nguyên vẹn đi xuống trái đất, và nếu gặp một làn da không đủ chất melanin bảo vệ, thì 30% số tia này sẽ xuyên vào tới chân bì. Tại các tế bào da, tia tử ngoại một phần được hấp thu, một phần được trung hòa bởi chất melanin đen. Nhưng tia tử ngoại lại làm khuếch tán melanin đỏ. Chính chất này sẽ tấn công ADN của tế bào, lâu dần dẫn tới ung thư da. Trong tuyệt đại đa số trường hợp, con người vẫn tồn tại an toàn. Một phần nhờ việc tiếp xúc đều đặn và có mức độ với ánh nắng mặt trời, giúp cho da sản xuất đủ chất melanin để tự bảo vệ. Một phần nhờ việc tạo ra các phương tiện che chắn cho cơ thể, như nhà ở, áo quần, mũ nón, vân vân, để đỡ bị ánh nắng tấn công. 2. Con người văn minh thích có nước da nâu hấp dẫn, nên ưa phơi nắng hoặc tắm ánh đèn tử ngoại và chế ra kem bôi, nói là để bảo vệ da. Thực ra, việc nghiên cứu cho đến nay chỉ tập trung vào tia UVB, với chỉ số bảo vệ từ thấp đến cao. Chỉ số bảo vệ IP, Index the Protection, là tỷ số giữa thời gian từ lúc phơi nắng cho đến lúc đỏ lên của làn da trần, và thời gian này khi được da được bôi kem. Ví dụ, da trần đỏ lên trong sau 20 phút và da bôi kem đỏ lên sau 120 phút, thì trên lý thuyết kem nọ có chỉ số bảo vệ IP bằng 6. Đó đúng là kết quả lý thuyết, bởi vì người ta chỉ tiến hành thí nghiệm với 2mg kem trên 1cm vuông da. Trong thực tế, sử dụng có thể bôi ít hơn thế, lại còn ra mồ hôi, tắm rửa, v.v. Vì vậy, chỉ nên lấy 1/4 thời gian bảo vệ ghi trên nhãn kem. 3. Ngay bản thân một số kem chống nắng chứa một số chất nghi có thể tác động xấu đối với nhân tế bào, chẳng hạn các benzophenol. 4. Từ sau một cuộc hội thảo quốc tế năm 1998, các nhà khoa học đã có những cứ liệu chứng tỏ các loại kem chống nắng không có tác dụng bảo vệ da. Bởi lẽ, các số liệu thí nghiệm mà các hãng bào chế trưng ra trước đây chỉ là kết quả trong ống nghiệm, chứ không phải trên cơ thể sống. Ngoài ra, kem chống nắng còn có hại vì do ngộ nhận và quá tin ở kem, người ta bôi kem liên tục để phơi nắng thật lâu, cuối cùng bắt cơ thể phải chịu đựng những liều tia tử ngoại rất lớn. 5. Như vậy là trong chuyến đi sắp tới, hai em không nên ham phơi nắng vào những giờ cao điểm, mở ngoặc từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, đóng ngoặc. Đặc biệt, người có làn da sáng hoặc có nhiều nốt ruồi đen hay trẻ nhỏ rất nhạy cảm với tia tử ngoại. Nếu tắm biển vào thời gian đó, thì mỗi khi lên bờ phải vào ngay lều bạt hoặc ẩn dưới bóng cây. Không nên vì mê tín kem bôi mà có khi rước họa vào thân. Câu 21. Chất bảo vệ răng tuyệt vời. Hỏi: để đề phòng sâu răng, chỉ đánh răng nhiều lần thật sạch bằng bàn chải mà không cần kem đánh răng có được không? Tại sao lại phải pha chất fluor vào kem đánh răng? Đáp: đánh răng ngay sau mỗi bữa ăn hoặc đánh răng vào sáng và tối đều rất tốt. Không để cho thức ăn còn sót tạo thành một màng mỏng trên răng, làm môi trường phát triển của vi khuẩn, nhất là trong khi ta ngủ, không có tác động nhổ ra hoặc nước nước bọt xuống ruột, vi khuẩn có điều kiện tập trung hơn. Mở ngoặc, đây là lý do tại sao phải đánh răng trước khi ngủ, đóng ngoặc. Hơn nữa, đánh răng đều đặn giúp ngăn chặn sự hình thành lớp chất bám trên răng, còn gọi là cao răng. Cao răng dễ gây tổn thương cho lợi. Như vậy, các bạn thấy kem đánh răng giúp cho việc kỳ cọ này hữu hiệu hơn. Tuy nhiên, nếu ta đánh răng thật tỉ mỉ thì thấy dường như không cần kem đánh răng nữa. Với kem đánh răng ngày xưa thì như vậy thật, bởi vì dạo đó người ta chưa phát hiện ra tác dụng bảo vệ răng tuyệt vời của chất fluor và chưa biết trộn fluor vào kem đánh răng như hiện nay. Nói tuyệt vời không ngoa chút nào, bởi vì fluor là chất duy nhất có được khả năng làm cho men răng, mở ngoặc, lớp ngoài cùng phủ lên ngà răng, đóng ngoặc, không bị hòa tan trong môi trường axit. Men răng là chất cứng nhất của cơ thể, chủ yếu gồm các apatit. Fluor ngấm vào men răng sẽ biến các apatit thành fluoroapatit, làm cho men răng cứng thêm. Các nha sĩ Anh đã sáng tạo ra một phương pháp mới ngừa sâu răng. Dùng một viên nhỏ bằng hạt gạo gắn vào một răng hàm của trẻ. Viên này thường xuyên giải phóng chất fluor trong 2 năm liền. Kết quả là tỷ lệ sâu răng giảm 76%. Các bạn nên nhắc nhở và kiểm tra con em trong nhà, kể cả các cháu nhỏ chỉ mới có răng sữa, đánh răng thật kỹ, nhất là buổi tối, và chỉ dùng kem đánh răng có chứa fluor. Câu 22. Huyết áp cao hay không? Hỏi: bố tôi năm nay gần 70 tuổi, nhưng còn sung sức và lao động tốt, ăn ngủ bình thường. Vừa qua đi khám sức khỏe, chỉ số đo huyết áp là 140 trên 100. Có người nói cao, có người cho là bình thường. cách đo hiện nay không giống nhau. Vậy cách đo nào tốt nhất và chỉ số của người cao huyết áp là bao nhiêu? Đáp: 1. Với người cao tuổi như cụ nhà, chúng tôi xin giới thiệu một cách tính huyết áp đơn giản theo từ điển y học Flammarion năm 1994 của Pháp. Huyết áp tối đa bằng số hàng chục của tuổi cộng 10. Huyết áp tối thiểu bằng huyết áp tối đa chia 2 cộng 1. Cũng theo từ điển này, cao huyết áp là khi ở trạng thái nghỉ ngơi mà huyết áp tối đa, mở ngoặc lúc tim co bóp gọi là tâm thu, đóng ngoặc, bằng hoặc trên 17 cm Hg, và nhất là huyết áp tối thiểu, mở ngoặc lúc tim nghỉ ngơi gọi là tâm trương, đóng ngoặc, bằng hoặc trên 10 cm Hg. Theo đó, chỉ số huyết áp lý thuyết của cụ nhà, mở ngoặc 70 tuổi, đóng ngoặc, là huyết áp tối đa bằng 7 cộng 10 bằng 17 cm Hg, mở ngoặc 170, đóng ngoặc. Huyết áp tối thiểu bằng 17 chia 2 cộng 1 bằng 9,5 cm Hg, mở ngoặc 95, đóng ngoặc. Bạn nói huyết áp của cụ là 140/100, chúng ta kiểm lại một lần nữa cho chắc chắn. Để cụ nằm ngửa thoải mái trên giường, nên đo vào một thời điểm nhất định trong ngày để có được những điều kiện tương tự khi đo. Bóp bóng cho lên cao trên 200 rồi bắt đầu nghe từ đó, mở ngoặc, không nghe từ 150-140 để loại trừ hiện tượng huyết áp tối đa lúc khởi đầu nghe được, nhưng ngay sau đó có một khoảng trống trước khi nghe được lại. Nếu chỉ lấy từ phần dưới ấy thì ta tưởng nhầm số đo này là của huyết áp tối đa, đóng ngoặc. Với huyết áp tối thiểu, ta theo dõi cho đến khi không còn nghe được nữa hoặc nghe âm sắc của tiếng đập thay đổi hẳn, để loại trừ khoảng im ắng ngay phía lên trên huyết áp tối thiểu, làm ta tưởng nhầm đó là số đo của huyết áp tối thiểu. Nếu kiểm tra lại thấy huyết áp của cụ nhà vẫn thế, thì đối chiếu với tài liệu nói trên, huyết áp tối thiểu của cụ tăng chút ít, mở ngoặc, đáng lẽ 95 thì ở đây là 100, đóng ngoặc. Trong khi đó, huyết áp tối đa của cụ không khác của người 40 tuổi, mở ngoặc, ở các vận động viên, ở những người thường xuyên thư giãn và hoạt động, không hút thuốc lá, sống trong môi trường lành mạnh, vân vân, cũng có hiện tượng tương tự, đóng ngoặc. Bạn không phải lo lắng, chỉ cần nhắc cụ giữ sức khỏe khi lao động, khi thay đổi thời tiết và khuyến khích cụ dùng đồ thực vật hoặc ăn chay. Nếu cụ tham gia một lớp khí công dưỡng sinh hoặc nhân điện tự chữa trị và giữ gìn sức khỏe càng tốt. 2. Còn theo số liệu JNC năm 1998 của Mỹ, thì chỉ gọi là cao huyết áp khi huyết áp tối đa trên 140 hoặc huyết áp tối thiểu trên 90. 3. Ở ta, trong khi chưa có số liệu thống kê lớn, thì có thể tùy theo tuổi tác mà vận dụng linh hoạt các số liệu của hai nước nói trên. Câu 23. Phát dục sớm. Hỏi: xin cho biết rõ bệnh phát dục sớm là gì, nguyên nhân và tác hại của bệnh ấy. Đáp: phát dục sớm không phải là bệnh, mà là một hiện tượng sinh lý gần như bình thường, chỉ khác một điều. Đó là tuổi dậy thì xuất hiện quá sớm so với thông thường. Ở con gái, thường từ tuổi 13-14 là làn ngực bắt đầu nở, bắt đầu mọc lông mu, mở ngoặc, ở phía trên bộ phận sinh dục ngoài, đóng ngoặc, có kinh nguyệt. Ban đầu có thể chưa đều đặn, đùi và mông hơi to ra, có lúc thấy đau nhói một số nơi, giọng nói bất thanh, thậm chí trầm hẳn xuống, nhưng sẽ có ngày thanh trở lại, hay hồi hộp, bồn chồn vô cớ, thậm chí hay giận hờn, thấy thích bạn trai, vân vân. Ở con trai, thường từ 15-16, giọng nói trầm xuống và sẽ vĩnh viễn trầm. Lông mu và ria mép xuất hiện, khi ngủ say có thể xuất tinh, tính hay quên, mơ mộng, thấy thích bạn gái, v.v. Gọi là phát dục sớm nếu các dấu hiệu trên xuất hiện trước các lứa tuổi đó, thậm chí rất sớm, có thể làm bố, làm mẹ ngay cả khi còn ở tuổi vị thành niên. Cụ thể là vú to ra trước 8 tuổi, lông nách và lông mu mọc trước 9 tuổi, cứng và đen nhánh, kinh nguyệt có trước 10 tuổi, âm vật hoặc dương vật to lên quá cỡ so với tuổi, vỡ giọng, mọc ria mép, trứng cá, núm vú và cơ quan sinh dục bắt đầu màu thâm đen. Những hiện tượng này đáng lẽ chưa có ở tuổi đó. Với những trường hợp phát dục sớm, các bậc phụ huynh phải chú ý giúp đỡ, động viên các cháu vượt qua các rối loạn tâm sinh lý để tiếp tục học tập tốt, đồng thời tỉnh táo trông nom và quản lý các cháu để khỏi bị những kẻ xấu lợi dụng về tình dục. Nên chăng giúp những cháu này sớm có nghề nghiệp thích hợp để có thể sớm xây dựng gia đình. Mở ngoặc, nhớ rằng nếu bị ức chế quá đáng về chuyện yêu đương, các cháu này sẽ dễ mắc thói xấu là thủ dâm, dẫn đến lãnh cảm ở nữ và liệt dương ở nam, đóng ngoặc. Câu 24. Đánh giá mức độ mập. Hỏi, xin cho biết cách đánh giá mức độ mập của từng người. Đáp, ở nước ta chưa có thống kê lớn cho phép xác lập một cách đánh giá mức độ mập của người Việt Nam. Xin giới thiệu một trong những cách đánh giá chỉ số khối lượng của cơ thể BMI, mở ngoặc Body Mass Index, đóng ngoặc, của quốc tế đăng trên tạp chí Thuốc và Sức Khỏe để các bạn tham khảo. Lấy thể trọng, mở ngoặc, tính bằng kg, đóng ngoặc, chia cho bình phương chiều cao, mở ngoặc, tính bằng mét, đóng ngoặc. Với người trưởng thành, chỉ số BMI ở nữ trong khoảng 19-24 và ở nam trong khoảng 20-25 là bình thường. Nếu kết quả trên 25 là mập phì, từ 25 đến 30 có thể coi là mập phì độ 1. Cứ từng nấc tăng 5 đơn vị lại thêm một độ mập phì. Câu 25. Nguyên nhân mập phì. Hỏi, vì đâu mà mập phì? Có gen mập phì không? Cách chữa. Đáp, mập phì là hậu quả của sự mất cân bằng giữa số calo thu nhận được bằng ăn uống và năng lượng tiêu hao. Cơ thể có một hệ thống cực kỳ tinh vi, cho phép điều khiển việc dự trữ mỡ và cân bằng năng lượng. Nếu nó bị trục trặc, sẽ dẫn đến mập phì. Nguyên nhân mập phì có thể do lối sống và môi trường sinh hoạt, mở ngoặc, ăn uống vô độ, ngủ quá nhiều, ít vận động, vân vân, đóng ngoặc. Trường hợp này có thể chữa khỏi hoặc đỡ nhiều, chủ yếu bằng chế độ ăn uống, tập luyện và sinh hoạt, kết hợp với các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, mở ngoặc, châm cứu, khí công, nhân điện, vân vân. Một nguyên nhân quan trọng là do di truyền, không chỉ của một gen, mà của một hệ thống khá phức tạp gồm nhiều gen. Qua nghiên cứu trên động vật thí nghiệm, người ta đã phát hiện các gen có vai trò trong việc cân bằng thu chi nói trên. OB, Agouti, BAT, DB, thấp, và gen của thụ thể Beta 3, Adrenergic. Vì vậy, phải bằng cách nào đó tác động lên toàn bộ các gen này thì mới giải quyết được vấn đề. Câu 26. Ai suy giảm trí tuệ nhanh hơn? Hỏi, chúng em thấy hình như số các cụ ông bị suy giảm trí nhớ đông hơn các cụ bà. Có phải vậy không? Và nguyên nhân do đâu? Đáp, 1. Các em nhận xét đúng đấy. Số cụ ông bị suy giảm trí tuệ đông hơn cụ bà nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do mức độ thay đổi của não ở người già khác nhau theo giới tính. Kết quả chụp quét não bằng phương pháp cộng hưởng từ, mở ngoặc, IRM, đóng ngoặc, trên 330 người trên 65 tuổi ở Mỹ cho thấy rằng khi về già, theo năm tháng, não đàn ông thoái hóa nhanh hơn não đàn bà. Khi não giảm thể tích thì lượng của dịch não tủy tăng. Ở nam, dịch não tủy xung quanh vỏ não tăng trung bình 32%, trong khi ở nữ chỉ tăng 1%. Mở ngoặc, não các cụ bà giảm thể tích ít hơn rất nhiều, đóng ngoặc. Ở nam, dịch não tủy tích tụ nhiều hơn trong thùy trán và thùy thái dương, là những khu vực kiểm tra các chức năng tư duy, trí nhớ và khả năng tổ chức. Ngoài ra, cũng theo các nhà nghiên cứu nói trên, việc sản xuất estrogen, mở ngoặc, hormone sinh dục nữ, đóng ngoặc, có tác dụng bảo vệ não của nữ và hạ thấp nguy cơ giảm trí tuệ ở nữ. 2. Tháng 5, 2001, một nghiên cứu tại Mỹ tiến hành trên 193 người tuổi ngoài 60 bắt đầu xuất hiện các triệu chứng suy giảm trí tuệ, và 356 người cùng tuổi vẫn minh mẫn, đã thấy rằng việc hoạt động trí óc giúp cho các khớp thần kinh mới vẫn phát triển, nên bệnh này vẫn chưa xuất hiện, và việc hoạt động thể lực giúp bảo vệ hệ tim mạch, đảm bảo cho não được tưới máu đầy đủ. Còn việc đọc sách, xem TV, vân vân giúp cho vỏ não duy trì trạng thái thức tỉnh. 3. Tháng 6, 2001, một nghiên cứu của Mỹ trên khỉ cái mãn kinh cho thấy trong mô não của khỉ ăn nhiều đậu nành, tỷ lệ protein tau, mở ngoặc, loại protein cần thiết cho hoạt động của tế bào thần kinh, đóng ngoặc, vẫn nguyên vẹn. Còn ở những con không ăn đậu nành thì tỷ lệ này thay đổi. Qua đó, thấy đậu nành có tác dụng chống oxy hóa và khuyến cáo việc ăn đậu nành đều đặn để phòng ngừa bệnh Alzheimer. Câu 27. Bệnh Alzheimer có di truyền không? Hỏi. Bệnh Alzheimer có lây nhiễm hay di truyền không mà trong gia đình một người bạn của ông nội em có đến 3 người cùng bị? Đáp. Bệnh Alzheimer, mở ngoặc, suy giảm trí tuệ, xảy ra ở người có tuổi, được giáo sư Alois Alzheimer phát hiện vào cuối thế kỷ 19, đóng ngoặc, không phải là một bệnh lây, mà là do sự tích tụ chất protein amyloid beta trong các tế bào thần kinh của não, mở ngoặc, bình thường thì chất này thoái biến và bị cơ thể thoải ra ngoài, đóng ngoặc. Lâu nay, thấy trong một số gia đình hay có người mắc bệnh này, người ta nghi ngờ có yếu tố di truyền, nhưng chưa thể khẳng định vì thiếu bằng chứng khoa học. Mãi đến gần cuối năm 1998 mới có những tia sáng đầu tiên giúp giải đáp được câu hỏi như phần sau câu hỏi của em, và nhất là mở ra một hướng mới trong công tác phòng chống bệnh Alzheimer. Một nhóm nhà khoa học tại Bệnh viện Tổng quát Massachusetts, mở ngoặc, Boston, Hoa Kỳ, đóng ngoặc, khi nghiên cứu các thành viên trong một số gia đình có ít nhất 2 người bị Alzheimer, đã phân lập được một gen gọi là A2M, có vai trò điều chỉnh chất protein amyloid beta nói trên. Khi gen A2M gặp trục trặc, thì protein này không thoái biến và bị đào thải như thường lệ, mà tích tụ lại trong các tế bào thần kinh của não, thành các mảng bám. Từ kết quả thu được đó, các nhà nghiên cứu dự kiến sẽ hiệu chỉnh được một số loại thuốc bắt chước tác động tích cực của gen A2M lành mạnh, ngăn chặn sự tích tụ protein amyloid beta. Viện nghiên cứu lý sinh Düsseldorf của Đức cũng tìm ra được phương cách phát hiện protein amyloid beta trong dịch não tủy, tạo thuận lợi cho việc chuẩn đoán sớm bệnh Alzheimer. Vào giữa năm 1999, các nhà nghiên cứu Ireland cho biết họ đã chế tạo thành công một vaccine mang tên AN1792 dùng ngăn ngừa và chữa trị bệnh Alzheimer trên chuột, hy vọng có thể dùng thử trên người. Mở ngoặc, hiện tại tỷ lệ bệnh bị bệnh này ở độ tuổi ngoài 65 là 10%, ngoài 85 là 50%, đóng ngoặc. Ngoài ra, người ta đã sản xuất được vaccine chủng ngừa bệnh Alzheimer được thử nghiệm trên người từ quý 2 năm 2001 tại Hoa Kỳ, Pháp và nhiều nước khác trong Liên minh châu Âu. Câu 28. Tự tử có di truyền không? Hỏi. Tự tử có di truyền không mà em thấy trong một dòng họ lần lượt có mấy người tự tử? Đáp. Ta biết rằng một số bệnh tâm thần thường hay xảy ra trong một dòng họ. Có lẽ vì vậy mà các cụ ngày xưa khuyên các cháu lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống. Người bị bệnh tâm thần dễ rơi vào tình trạng không làm chủ được bản thân, dẫn tới những hành động xâm phạm đến người khác, như gây gổ, giết người, vân vân, hoặc gây hại cho mình, như thắt cổ, tự vẫn, vân vân, mà không ý thức được. Các nhà khoa học Canada đã phát hiện ra hiện tượng đột biến ở gen của cơ quan thụ cảm truyền tín hiệu thần kinh mang tên 5HT2A. Bình thường, 5HT2A vẫn truyền các tín hiệu từ chất serotonin mở ngoặc do não tiết ra, có tác dụng ức chế những hành vi bốc đồng nơi con người, đóng ngoặc. Nay do đột biến nên cơ quan thụ cảm này hoạt động chuệch choạc, không kiểm soát được những hành vi đó và làm cho nguy cơ tự tử tăng gấp đôi. Vấn đề là xem xét hiện tượng này có di truyền không? Chỉ biết rằng tỷ lệ người tự tử ở nam cao gấp 4 lần ở nữ. Câu 29. Gen chống ung thư. Hỏi: nói hễ ghiền thuốc lá là mắc ung thư phổi, nhưng tại sao có người ghiền nặng mấy chục năm vẫn bình yên? Đáp: khoa học không hề tuyên bố hễ ghiền thuốc lá là mắc ung thư phổi, mà chỉ nói ghiền thuốc lá dễ gặp nguy cơ bị ung thư phổi, nguy cơ càng tăng nếu lượng thuốc hút càng lớn. Và khoa học cũng chưa hiểu nhờ đâu mà một số người tuy ghiền nặng lâu vẫn không hề hấn gì. Một nhóm nhà khoa học Scotland đã phát hiện ra trên chuột một enzyme tên là glutathione S transferase có tác dụng phá hủy các chất gây ung thư. Nếu gây đột biến cho gen chịu trách nhiệm về việc sản sinh enzyme này thì chuột rất dễ bị ung thư do khói thuốc lá. Do đó, những chàng ghiền thuốc lá lâu năm có thể hy vọng may ra mình nằm trong số các nhân vật được tử thần chậm gọi về chầu trời. Còn loài người nói chung thì thực sự vui mừng về kết quả nghiên cứu này, vì nó mở ra triển vọng dùng tác động gen để chữa trị các loại ung thư do chất độc gây ra, kể cả những chất gây ung thư chứa trong khói thuốc lá. Câu 30. Sụn cá mập có chữa được ung thư không? Hỏi: nghe nói sụn cá mập chữa được ung thư, có đúng không? Đáp: các kết quả công bố trên Medscap của Reuters Medical News ngày 26 tháng 3, 2001 cho thấy 20 bệnh nhân ung thư thận giai đoạn muộn uống chất chiết xuất từ sụn cá mập đã thu được kết quả tốt. Thuốc này kìm hãm quá trình ung thư bằng cách ngăn chặn sự hình thành các mạch máu nhỏ mọc lên xung quanh để nuôi khối u, làm cho khối u chết đói. Các nhà nghiên cứu dự kiến sắp tới sẽ có 250 bệnh nhân được dùng thuốc này. Cũng vào thời điểm trên, một tài liệu khác lại nói cá mập cũng bị ung thư, kể cả sụn của nó. Xin hãy ráng chờ kết quả cuối cùng. Câu 31. Về bệnh đái tháo đường, mở ngoặc, tiểu đường, đóng ngoặc. Hỏi: xin cho biết rõ hơn về các loại tiểu đường. Đáp: như đã biết, tuyến tụy tiết ra chất insulin, một hormone, mở ngoặc, nội tiết tố, đóng ngoặc, gồm 51 axit amin giữ vai trò điều chỉnh tỷ lệ đường glucose trong máu, mở ngoặc, 75 đến 115 mg trên 100 ml, đóng ngoặc. Hễ đường huyết tăng quá mức đó là tụy lập tức tiết insulin, giúp cho đường nhanh chóng đi vào các tế bào cơ bắp, tế bào mỡ và bạch cầu. Đồng thời, insulin cũng kìm hãm việc biến glycogen của gan thành glucose, thăng bằng được lặp lại. Người ta chia bệnh đái tháo đường hay tiểu đường thành type 1 và type 2. A. Type 1, mở ngoặc, phụ thuộc insulin, chiếm 10% trường hợp, phát sinh từ tuổi nhỏ do các bất thường về gen biểu hiện bằng sự phá hủy tuần tự các tiểu đảo Langerhans của tuyến tụy, mở ngoặc. Nói đơn giản là hệ miễn dịch tự tấn công vào các tế bào của tuyến tụy, đóng ngoặc. Vì khoa học chưa tìm ra phương cách ngăn chặn tiến trình bệnh lý này, mở ngoặc, do di truyền hay do nhiễm virus, đóng ngoặc. Cho nên bệnh nhân tiểu đường tiếp 1 phải hằng ngày đo mức đường huyết nhiều lần nhằm xử trí kịp thời khi mức này lên quá cao. Mở ngoặc tối đa cho phép là 1,2 gram trên lít. Đóng ngoặc thường hằng ngày phải tiêm một liều insulin tổng hợp. B. Tiếp 2. Mở ngoặc không phụ thuộc insulin. Đóng ngoặc chiếm 90% trường hợp xảy ra ở lứa tuổi trên 40. Trái với tiếp 1, ở đây có tiết insulin nhưng ở mức rất thấp. Thêm vào đó, các bộ phận thụ cảm của tế bào đối với insulin quá kém. Hầu hết các trường hợp bị tiểu đường tiếp 2 có chứng mập phì. Chữa trị bằng một chế độ dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực sẽ cho kết quả tốt. Câu 32. Ghép tụy chữa bệnh tiểu đường. Hỏi: Xin cho biết việc ghép tụy để chữa bệnh tiểu đường. Đáp: Lúc đầu người ta ghép tụy trên chó. Những con được ghép ở cổ đều chết vì thiếu men tiêu hóa. Những con được thay tụy, mở ngoặc, cắt bỏ tụy và thay tụy khác vào, đóng ngoặc, cũng chết vì mảnh ghép bị loại trừ. Ta biết rằng chỉ có 20% mô của tụy, gồm các tiểu đảo Langerhans, đảm đương nhiệm vụ nội tiết. Mở ngoặc, tế bào A tiết glucagon làm tăng đường huyết, tế bào B tiết insulin làm giảm đường huyết, đóng ngoặc. Một số tác giả đã tìm cách lấy riêng rẽ các tiểu đảo Langerhans để ghép. Ban đầu ghép vào tụy, rồi phải bỏ vì rất khó thực hiện. Sau đó, người ta ghép vào thành bụng, vào lách, vào tuyến thượng thuận. Cuối cùng, một số tác giả tiêm vào tĩnh mạch cửa. Cứ 350 tiểu đảo Langerhans của chuột bình thường dùng cho một chuột trước đó đã được gây bệnh tiểu đường thực nghiệm, thì chuột khỏi bệnh, tiêm cho khỉ và heo, kết quả cũng tốt. Nhằm tránh việc mổ bụng để tiêm vào tĩnh mạch cửa, mở ngoặc nằm dưới gan, người ta dùng kim tiêm thẳng các tiểu đảo Langerhans vào gan của chuột. Chuột khỏi bệnh, các tế bào tụy nằm trong gan vẫn sống và tiết insulin bình thường. Một số tác giả tiến hành nuôi cấy các tiểu đảo Langerhans của heo trong phòng thí nghiệm nhằm hai mục đích: sản xuất insulin một cách công nghiệp và nghiên cứu khả năng dùng các tiểu đảo này tiêm vào gan người. Câu 33. Đã ghép tụy thành công trên người. Hỏi: Trước đây báo chí có nói đến ghép tụy trên động vật nhằm áp dụng cho người. Xin cho biết việc đó kết quả ra sao? Đáp: 1. Sau khi thất bại trong việc ghép toàn bộ tụy trên động vật để chữa tiểu đường, người ta chỉ cấy ghép các tiểu đảo Langerhans vốn chiếm 20% mô tụy. Và kết quả là đã có thể lấy các tiểu đảo Langerhans của người cho đem tiêm vào gan nhằm chữa bệnh tiểu đường tiếp 1, với điều kiện phải suốt đời thường xuyên dùng thuốc chống miễn dịch để tránh hiện tượng thoái loại mảnh ghép. Điều trở ngại là một số bệnh nhân không chịu đựng được thuốc chống miễn dịch, cho nên gần 95% người được cấy ghép các Langerhans phải chích lại insulin vài ba tháng sau khi làm thủ thuật này. Quý 3 năm 2000, một nghiên cứu của Canada cho biết đã thành công 7 trường hợp cấy ghép Langerhans kết hợp với sử dụng chất chống miễn dịch mới. Mở ngoặc, dẫn xuất của cyclosporin. Đóng ngoặc, hữu hiệu, được cơ thể chấp nhận dễ dàng. Suốt một năm sau khi cấy ghép, 7 người này ngưng chích insulin mà mức đường huyết vẫn bình thường. Đây là một tin vui làm nức lòng các bệnh nhân bị bệnh tiểu đường tiếp 1. Nhưng vẫn tồn tại hai vấn đề. Một là thời gian một năm vẫn chưa đủ đảm bảo có tái phát hay không. Hai là số lượng 1 triệu Langerhans dùng cho một bệnh nhân, mở ngoặc, tương đương với 2-3 tuyến tụy nguyên vẹn, đóng ngoặc, là quá lớn, khó đáp ứng nổi nhu cầu vì số người hiến tặng không nhiều. Do đó, một phương hướng rất có triển vọng đã được đề xuất và đang hiệu chỉnh: dùng các tế bào gốc, mở ngoặc, chưa thành thục, đóng ngoặc,
lấy từ tuyến tụy con người đem nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Cho đến khi chúng biệt hóa thành các Langerhans thì đem cấy ghép. Câu 34. Một vị thuốc nam chữa tiểu đường. Hỏi, mẹ em hơn 60 tuổi, người khá mập, vừa cao huyết áp, vừa tiểu đường, thường xuyên dùng thuốc Tây nhưng không đỡ mấy. Đáp. 1. Em nhắc mẹ điều chỉnh chế độ ăn cho hợp lý và vận động thể lực nếu điều kiện sức khỏe cho phép. Mở ngoặc, xem mục 123 và mục 5. Đóng ngoặc. 2. Mẹ em có thể vận dụng cách chữa của dân gian đơn giản mà hữu hiệu sau đây. Nhắm trong vườn nhà hay vườn của ai đó mấy cây chuối hột đã lớn. Vào lúc sáng sớm, dùng dao sạch cắt ngang thân cây rồi khoét một hốc ở thân sâu chừng 10 cm. Lấy tờ ni lông bao kín lại, đợi khoảng nửa giờ thì mở ra, dùng ống hút uống hết chỗ nước mà cây đã tiết ra. Nếu thấy cây chuối tiết nước kém thì dùng cây khác. Uống khoảng 30 đến 40 ngày sẽ hy vọng thành công. Khi đỡ hay khỏi, vẫn duy trì chế độ ăn uống và vận động. Câu 35. Tác hại tại nhà của trường điện từ. Hỏi, chúng em đang học cấp 3, lâu nay thấy báo chí nói đến tác hại của trường điện từ đối với sức khỏe. Nhưng vì nhà chật, chúng em phải ngủ cạnh tủ lạnh. Ngồi học thì quay lưng lại sát máy thu hình. Mở ngoặc, phải mở cho cả nhà xem. Đóng ngoặc, như vậy có hại không? Đáp. Giải đáp này có thể làm hai em không vui vì gia đình mình, cũng như gia đình nhiều bạn khác, sẽ khó khắc phục. Chỉ mong các em nắm được vấn đề để phấn đấu dần trong hoàn cảnh cụ thể. Từ lâu, các nhà khoa học đã lo lắng về tác hại của trường điện từ đối với sức khỏe con người và đã thu được những bằng chứng đầu tiên trên động vật. Một nghiên cứu ở Đức tiến hành trên 120 chuột cái đã được tiêm chất gây ung thư vú, chia thành nhóm và được đặt vào những trường điện từ có mức độ khác nhau trong suốt 3 tháng thấy rằng ở mức trường điện từ bằng 1 mg là mức trung bình trong các gia đình, số chuột mắc ung thư vừa phải. Ở mức trường điện từ bằng 100 mg, số chuột mắc ung thư tăng 10%. Ở mức trường điện từ bằng 500 mg, tăng 25%. Ở mức trường điện từ bằng 1000 mg, tăng 50%. Vì sao? Các nhà nghiên cứu khẳng định trường điện từ làm giảm tiết chất melatonin, một hormone do não phóng ra vào ban đêm, có tác dụng bảo vệ cơ thể chống ung thư vú. Họ cho biết thêm, trường điện từ phát ra từ các máy điện gia dụng làm thay đổi sự sản sinh một số hormone và làm rối loạn phương thức tác động bảo vệ cơ thể của các hormone này trước sự tấn công của ung thư nói chung. Ngoài ra, một số công trình còn cho thấy trường điện từ làm cho cơ thể phụ nữ tăng tiết chất estrogen. Điều này có thể gây ung thư vú. Còn ở đàn ông, trường điện từ làm giảm tiết chất testosterone, dễ tạo nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt hoặc ung thư tinh hoàn. Câu 36. Khi muốn làm tiếp viên hàng không. Hỏi, cháu muốn trở thành nữ tiếp viên hàng không, nhưng nghe nói bay trên cao dễ bị nhiễm phóng xạ. Xin giải thích rõ điều này và những vấn đề khác liên quan đến sức khỏe trong các chuyến bay xa. Đáp. 1. Con người sống trên mặt đất trung bình hàng năm hấp thu một liều phóng xạ vào khoảng 1 mSv. Do phải thường xuyên tiếp xúc với các bức xạ ion hóa từ vũ trụ, từ các đồng vị phóng xạ hiện hữu trong không khí, nước, đất, vân vân. Trong đó, phần từ vũ trụ chiếm hơn 1/4, mở ngoặc, khoảng 0,28 mSv, đóng ngoặc. Càng lên cao, bức xạ càng lớn. Người ta đo đếm trên máy bay thì thấy, ở độ cao 6.000 đến 8.000 mét, bức xạ tăng gấp 10 lần so với mặt đất. còn ở độ cao 12.000 đến 14.000 mét, bức xạ tăng tới 55-70 lần. Do đó, càng bay cao, bay lâu, càng phải hấp thu liều phóng xạ lớn hơn. Cũng dễ hiểu khi thấy chỉ trên một chuyến bay trong 12 giờ. Từ Paris đi Tokyo, mỗi hành khách phải hấp thu 0,20 tới 0,25 millisievert. Mở ngoặc, theo Tổ chức Phòng vệ Phóng xạ Thế giới năm 1990, liều hấp thu phóng xạ cho phép hàng năm của thường dân là 1 millisievert và của những người làm nghề có liên quan đến phóng xạ là 20 millisievert. Đóng ngoặc. Một công trình nghiên cứu tại Đức cho thấy các phi công và tiếp viên hàng không thâm niên của nước này có hiện tượng nhiễm sắc thể biến đổi bất thường, giống như ở người bị nhiễm xạ. So với những người làm việc trong nhà máy điện nguyên tử, thì những người này hấp thu một liều bức xạ cao gấp 5 lần. Cũng theo công trình trên, khi xem xét 23 triệu hành khách của hãng hàng không Lufthansa, các nhà nghiên cứu thấy trung bình hàng năm có khoảng 140 người chết vì ung thư do nhiễm xạ, một con số cao hơn tử vong vì tai nạn máy bay. Như vậy, ta hiểu rằng không những các phi công và tiếp viên hàng không mà những ai bay đi bay lại quá nhiều trên tầng cao, mở ngoặc, như nhà kinh doanh, chính trị gia, vân vân, đóng ngoặc, đều phải hấp thu một liều bức xạ lớn hơn nhiều so với khi ở trên mặt đất. Đó là chưa kể đến trường hợp phải hấp thu phóng xạ khi tiến hành kiểm tra hành lý bằng tia X. Trường hợp có sử dụng các nguồn bức xạ gamma do yêu cầu của thiết bị kỹ thuật. Trường hợp vận chuyển trái phép các nguồn phóng xạ, vân vân. Hàng không vì vậy không phải là một ngành dễ chịu như ta vẫn tưởng khi chỉ nhìn thấy bộ đồng phục hấp dẫn của tiếp viên, trang phục sáng ngời của phi công, khi chỉ hình dung ra cảnh phiêu diêu trên 9 tầng mây và số tiền lương kha khá. 2. Khi phải qua nhiều múi giờ, cơ thể người đi máy bay trải qua những thay đổi về đồng hồ sinh học, làm ảnh hưởng đến não. Giữa năm 2001, một nghiên cứu của Anh Quốc trên những tiếp viên các chuyến bay qua hơn 7 múi giờ cho thấy, ở nhóm chỉ được nghỉ 5 ngày giữa hai chuyến bay, thì thái dương phải của não bị teo nhỏ, kèm theo rối loạn ghi nhớ và tiếp nhận. Còn nhóm nghỉ 14 ngày vẫn bình thường. 3. Khi bay đường dài, những ai ngồi quá lâu một chỗ mà không vận động sẽ dễ bị viêm tắc tĩnh mạch chi dưới, có thể dẫn đến nguy cơ tắc huyết phổi, gây tử vong. Câu 37. Báo động về điện thoại di động. Hỏi, trong một thời gian khá dài, các nhà khoa học luận bàn về tác hại của điện thoại di động trên cơ thể người, nhưng việc sử dụng vẫn ngày càng phổ biến. Đáp, sau khi máy điện thoại di động ra đời ít lâu, các nhà khoa học tỏ ra nghi ngờ về sự nguy hiểm của nó, vì nó phát ra các tần số radio không lợi cho cơ thể, và qua thực nghiệm trên chuột, người ta phát hiện ra tính dễ gây ung thư bạch huyết của điện thoại di động, nhưng chưa thấy biểu hiện ở người. Đầu năm 1998, ở Úc thấy từ năm 1982, tỷ lệ ung thư não tăng 50% ở nam và 62,5% ở nữ. Nguyên nhân nghi do sử dụng điện thoại di động, buộc nước này phải triển khai việc nghiên cứu vấn đề đó cùng với Pháp, Ý, Anh, Canada và các nước Bắc Âu. Cuối năm 1998, ở Anh thấy điện thoại di động làm giảm trí nhớ, gây trở ngại cho việc tập trung tư tưởng và cảm nhận không gian, do tác động của trường điện từ mà điện thoại di động phát ra. Đầu năm 1999, ở Đức phát hiện điện thoại di động tác động lên huyết áp ở những người sử dụng 5 lần trong 24 giờ, mỗi lần 35 phút liên tục. Ở Pháp, người ta thấy kèm theo sự gia tăng, số người sử dụng điện thoại di động có một sự gia tăng tỷ lệ ung thư não. Năm 75, 263 trường hợp, mở ngoặc 390 nam, 873 nữ, đóng ngoặc. Năm 1995, lên tới 4.651 trường hợp, 2.665 nam, 1.986 đóng ngoặc, nghĩa là gần gấp đôi. Cũng tại Pháp, vấn đề ghi trên điện thoại di động dòng chữ cảnh báo tác hại sức khỏe. Giữa năm 2001, Bộ Y tế Pháp đưa ra khuyến cáo nên thận trọng khi sử dụng điện thoại di động. Không nói chuyện lâu khi máy nghe không rõ, sức thu kém, do đó máy phải tăng công suất, đóng ngoặc. Máy có che tai, mở ngoặc, để bớt năng da, đóng ngoặc. Không đặt máy vào những vùng nhạy cảm. Thiếu niên có thói quen nhét máy vào túi quần, thai phụ thì nhét trước bụng, gần với cơ quan sinh dục. Đóng ngoặc, hạn chế trẻ em dùng điện thoại di động. Một thực tế hiển nhiên, do lợi nhuận đặc biệt cao, các nhà sản xuất điện thoại di động đã vội vã tung ra thị trường mà chưa nghiên cứu thật kỹ càng để phát hiện mặt nguy hại của nó. Tuy cho đến nay vẫn chưa khẳng định được điện thoại di động có gây ung thư hay không, nhưng trước những lời cảnh báo của các nhà nghiên cứu, người ta tìm cách cải tiến điện thoại di động để tránh những tác động lên não. Câu 38. Lây bệnh viêm gan từ bác sĩ mổ. Hỏi, phẫu thuật viên bị viêm gan virus B có thể lây bệnh của mình sang những bệnh nhân được ông ta mổ không? Đáp, từ lâu, người ta đã biết rằng các phẫu thuật viên rất dễ bị lây bệnh viêm gan virus B. Từ bệnh nhân mà họ tiến hành phẫu thuật với tỷ lệ rất cao và lây bệnh viêm gan virus C với một tỷ lệ thấp hơn. Nguyên nhân do dao kéo hay kim tiêm làm rách da tay của người mổ trong quá trình phẫu thuật cho những người có bệnh viêm gan kèm theo. Còn việc lây ngược viêm gan B từ phẫu thuật viên sang bệnh nhân, như các bạn hỏi, thì ít được đề cập đến nên tưởng chừng như không xảy ra. Vậy mà có đấy. Một tạp chí thực hành y học của Pháp thống kê được 11 trường hợp đã công bố. Trong đó có 4 phẫu thuật viên để lây viêm gan B của bản thân sang 5, 5, 6 và 6 bệnh nhân. 3 phẫu thuật viên để lây sang tới 48, 51 và 55 bệnh nhân. Chuyên ngành của phẫu thuật viên thường gặp nhất là khoa răng miệng, mở ngoặc 5 trên 11, đóng ngoặc. Khi nhổ răng, tay phẫu thuật viên bị thương do đụng răng của bệnh nhân hay do dụng cụ nha khoa, và virus từ máu của bác sĩ nhiễm vào vết nhổ răng của người bệnh. Sau đó là khoa phụ sản, mở ngoặc 3 trên 11, đóng ngoặc. Tay của bác sĩ bị mũi kim đâm trúng khi tiến hành thủ thuật thăm dò, và khoa phẫu thuật lồng ngực, mở ngoặc 3 trên 11, đóng ngoặc. Tay của bác sĩ bị thương khi đục xương ức, mở ngoặc, xương mỏ ác, đóng ngoặc. Điều đặc biệt là tất cả 11 phẫu thuật viên gây tai họa này trước đó đã không được chủng vaccine ngừa viêm gan B. Trong 11 phẫu thuật viên nói trên, có 2 bị viêm gan B cấp tính, 9 mang virus B mạng tính. Các công trình nghiên cứu nói trên càng cho thấy sự cần thiết phải chủng ngừa bệnh viêm gan B cho các phẫu thuật viên. Không những để bảo vệ cho bản thân họ, mà còn đảm bảo không để lây viêm gan B từ họ, mở ngoặc, nếu có, đóng ngoặc, sang bệnh nhân. Vaccine chống viêm gan B phải được tiêm nhắc nhở đều đặn 5 năm một lần. Nhưng nhiều người quên mất điều đó. Tuy nhiên, việc tiêm vaccine cũng không giải quyết được vấn đề một cách trọn vẹn. Những người trên 40 tuổi thường ít đáp ứng miễn dịch, cho nên việc chủng ngừa viêm gan B ở độ tuổi này cho kết quả không cao. Ngoài ra, nếu trước khi được chủng ngừa đã mang virus B mạng tính rồi, thì chủng xong vẫn dương tính như cũ. Vậy thì đảm bảo nhất có lẽ là khi sinh viên định hướng theo ngoại khoa, hãy đi thử máu tìm kháng nguyên viêm gan B. Những người mang virus viêm gan B mạng tính không nên vào khoa ngoại dù có tha thiết yêu ngành. Nếu một phẫu thuật viên không may bị viêm gan B cấp tính hoặc viêm gan C đang giai đoạn tái lại, phải đình chỉ ngay việc mổ xẻ và các thủ thuật. Mở ngoặc, soi ổ bụng, chọc hút màng bụng, màng phổi, vân vân, đóng ngoặc. Nghĩa là tránh mọi nguy cơ máu mình dây sang máu bệnh nhân. Có thể xem xét việc tiếp tục hành nghề ngoại khoa vào giai đoạn không tái lại của viêm gan B mạn tính. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng những phẫu thuật viên này sẽ không để lây viêm gan B sang bệnh nhân do họ mổ. Tốt nhất là nghỉ hẳn việc phẫu thuật cũng như các thủ thuật trên bệnh nhân. Tạp chí y học nói trên cũng cho biết đã phát hiện được một trường hợp lây viêm gan C từ một chuyên gia mổ tim sang bệnh nhân của ông. Các nhà nghiên cứu thấy rằng, sau khi được tiêm bằng kim có dây máu của người bị viêm gan B, nguy cơ lây bệnh sẽ là 30%. Còn nếu là viêm gan C thì tỷ lệ này chỉ có 3%. Cũng may, bởi vì cho đến nay vẫn chưa chế tạo được vaccine để chủng ngừa viêm gan C. Câu 39. Có thể đưa thuốc vào chữa tại chỗ. Hỏi: mẹ tôi bị ung thư đại tràng đã mổ, sau đó vẫn phải dùng tiếp hóa chất, mở ngoặc, hóa trị liệu, đóng ngoặc, để chống tái phát và di căn. Hóa trị liệu làm cho bà xanh xao, ăn uống kém. Y học đã có cách gì đưa thuốc trực tiếp vào để diệt tế bào ung thư ngay tại chỗ? Đáp: mong ước như của bạn, các nhà nghiên cứu y học cũng đã nung nấu từ lâu, nhưng lực bất tòng tâm chưa thực hiện được. Tuy nhiên, họ vẫn không bỏ cuộc. Các phòng thí nghiệm vẫn ngày đêm tìm tòi và bước đầu thu được một số thành tựu trong nghiên cứu, đang thử nghiệm trên động vật, chuẩn bị cho việc ứng dụng trên người. Sản xuất một số dạng nang thuốc có cấu trúc đặc biệt để khi vào đến bộ phận bị bệnh mới giải phóng thuốc ra và tránh hư hao trong quá trình chuyển vận, do đó giảm được liều dùng và tăng hiệu quả. Dựa trên thành tựu của công nghệ siêu vi, mở ngoặc còn gọi là công nghệ nanotechnology, đóng ngoặc, người ta dự kiến chế tạo những bóng rỗng siêu nhỏ, mở ngoặc, đường kính 2-3 micron, đóng ngoặc, bằng chất polymer, mặt ngoài được gắn một enzyme, các kháng thể hoặc kháng nguyên giúp nó hướng đúng vào vị trí mong muốn, bên trong mang một lượng thuốc cực nhỏ. Khi dùng máy siêu âm, xác định bóng đã đến đúng chỗ, người ta tăng công suất máy để rung lắc, cho thành bóng vỡ ra, nhằm giải phóng chất thuốc dùng chữa trị cho các tế bào bị bệnh tại khu vực thu hẹp đó. Cũng theo hướng này, người ta chế tạo các bóng như vậy chứa đầy oxy rồi đưa vào máu để cung cấp thường xuyên oxy cho những vùng thiếu máu của tim. Và nhân loại bước đầu đã có trong tay một số vũ khí mới kiểu đó để chữa bệnh, đặc biệt ưu tiên cho việc chữa ung thư gan, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt. Về dụng cụ y học, cũng nhờ công nghệ siêu vi, Hoa Kỳ đã chế tạo thành công loại động cơ điện có hệ thống bánh răng cực nhỏ, dùng cho các máy bơm điện siêu vi, sẽ được luồn vào cơ thể và chế tạo được những đầu dò có đường kính bằng 1/1000 của sợi tóc, sẽ được đưa vào tận từng khu vực nhỏ bị bệnh. Úc đã chữa đỡ được bệnh điếc bằng cách gắn những điện cực nhỏ xíu vào các dây thần kinh thính giác. Hy vọng cụ thân sinh nhà ta, nhờ kiên trì dùng hóa trị liệu, sẽ có cơ may được hưởng những thành tựu khoa học tuyệt vời này. Câu 40. Có thể bị nhiễm khuẩn khi bốc mộ. Hỏi: nhân dân ta có tập quán cải táng. Như vậy, nếu lúc sinh thời, người đó bị một bệnh gì đó do vi khuẩn, thì có lây sang những người tiến hành việc này hay không? Và sau bao nhiêu lâu thì không còn lây được nữa? Đáp: nói chung, vi khuẩn có loại háo khí, mở ngoặc, sống và phát triển trong môi trường có không khí, đóng ngoặc, và vi khuẩn ếm khí, mở ngoặc, sống và phát triển trong môi trường không có không khí, đóng ngoặc. Theo tập quán tại một số địa phương ở nước ta, Nhất thiết sau 3 năm, người ta tiến hành cải táng, mở ngoặc, bốc mộ, thay áo, đóng ngoặc. Lúc bấy giờ, vi khuẩn yếm khí vẫn sống, đã đành, mà vi khuẩn háo khí cũng chưa chết hết. Vì vậy, khi tiến hành thủ tục này, con cháu phải chú ý đừng để da dẻ mình bị xây xát. Nếu bị, phải bôi ngay thuốc diệt khuẩn, chích ngừa uống ván và dùng thêm kháng sinh nếu cần. Về thời hạn để vi khuẩn không còn hoạt động thì thật khó nói, sau khi các nhà khoa học phục hồi được một số vi khuẩn bị chôn vùi trong lòng đất cách đây hàng triệu năm. Hết chương 1 về sức khỏe.